Thành ra trong này á, cần phải lần chổi. Lần chổi này là cái phương tiện thôi nha. Nhưng mà sẽ bị gì tu cao siêu rồi đó. Lần chổi này là tại vì nó để chống giải đãi thôi. Cái gì mà tu cao siêu mình thì cái tâm mình có lực đó, lúc đó không cần chổi nữa. Cái thời khóa tự nhiên bỏ tu là thấy khó chịu liền. Cũng như hồi xưa đó, mình tu cảm thấy khó chịu ha, tại đó, đầu đầu mình tu khó chịu lắm, nó chống lại. Nhưng mà khi mà tu bắt đầu từ từ bắt đầu vô được trong hệ thống rồi ha, cái tâm mà nó hân hoan, nó gọi là thoát lạc thoát sanh rồi đó, thì nó lại bị cái tình trạng bỏ tu là khó chịu ha. Thành ra Phật nói làm cái gì cũng bị chấp hết á, tu cũng chấp vô trong cái tu luôn. Thành ra nhưng mà cái đó nó để đang chấp trong cái thiện pháp vẫn tốt hơn là chấp trong cái ác pháp. Mình chấp nhận cái vấn đề đó, thấy không? Nhưng mà cái đó vẫn là cái trở ngại nha. Rồi sau này phải vượt qua cái đó luôn nha. Nhưng mà sau này quý vị ơi, thành nó có nhiều người tu thiền rồi, thứ nhất là không muốn làm gì nữa, tối ngày họ ngồi hoài, rồi họ ngồi qua ngày này qua kia, rồi khi họ vô ngồi mấy năm đại khái vậy nha. Thì nó có lực thì làm rất là mạnh. Nhớ ấn định thời khóa thì nó cái thứ nhất là có số, tức là lần một chuỗi, ba chuỗi, hai chuỗi. Mà thường thường tôi kinh nghiệm tôi xưa tôi dạy á, mà xưa tôi dạy người ta đó, tôi dạy người ta thì thường thường mà thấy tội nghiệp phải không, người ta tu tội nghiệp nó lần chuỗi thôi, lần chuỗi đủ rồi. Thì họ lần nhiều không, họ lần nữa còn là có một phần tư, một phần hai chuỗi, là nhiều khi một hai mấy hạt là xong rồi đó, còn làm biến nữa, nhiều khi là quên rồi làm mù nữa. Sau này là tôi dạy tôi không có gì nữa, là ví dụ năm chuỗi, thấy không? Năm chuỗi là ba lần tại lắm của một chuỗi. Thôi thôi kinh nghiệm như cái tránh xanh nó kỳ lắm, thấy không? Mình nói thôi giờ một chuỗi thì nó nghĩ ông thầy nói một chuỗi thôi kệ, mình là cái đích mình mới tu mà là ít thôi, thấy không? Giờ ông thầy nói cái số tối yếu là năm chuỗi thì mình nghĩ giờ là ít quá kỳ, thấy không? Thì là một chuỗi đại khái vậy. Nhớ số rõ ràng nè, ấn định phát định. Thì hồi xưa nè, cái này nó quan trọng lắm nè, nhất người nào muốn tu được mấy cái này nè. Thường thường á là cái phản ứng của người ta đó là phản ứng có điều kiện. Hồi xưa chẳng hạn như học văn vật mình biết không, nó là con chó đó nó chẳng như đúng mấy giờ, ví dụ như giờ buổi trưa đúng 12 giờ cái họ đặt cái chuông, nó cái chuông nó bỏ đâu ăn, cái nó chạy lên ăn, thấy không? Nó chạy lên ăn thì sau đó khoảng chừng một tuần xong rồi giờ họ không để đâu ăn, họ đặt chuông thì nó không chạy tới mà họ để ý á thì nước miếng nó chạy ra mà giờ không có đâu ăn. Thì cũng như là lúc đó cơ thể nó tự nhiên nó phản ứng là tới giờ đó là phải nước miếng là chuẩn bị hết này kia đại khái gì đó. Thì cái tu cũng vậy, thường thường là bình thường là chẳng hạn như trong 24 giờ là mình cái tâm mình nó chạy chỗ này chạy chỗ kia chạy chỗ đó đủ thứ hết á, đã quen rồi. Nhưng mà chẳng hạn như mình nói là 7 giờ tối là tu thì lúc đầu là 7 giờ tối là cái tâm nó vẫn chạy, nhưng mà cái pháp tu mình kìm lại rồi tới mình kìm 1 tháng 2 tháng 3 tháng thành nó có thói quen, tới giờ đó tự nhiên cái tư tưởng mình không chạy nữa. Nó như cái quen tới con chó tới giờ đó chạy đứt miếng vậy, tới giờ đó tự nhiên tự tiểu mình chạy vô pháp, tại vì mình tới giờ đó nó quen rồi, nó thở mình nó thành thói quen, lúc đó tự động nó chạy vô pháp. Mà lúc đó mình không có dùng cái công sư công thức để mình đuổi nó đi. Còn mà tôi mình tập á, mà lúc buổi sáng, lúc buổi chiều, lúc 2 giờ, lúc 5 giờ giờ pháp quyết định á, thì những cái giờ đó là tư tưởng nó là lại cái thói quen của nó là nó chạy. Thành ra mình tập rất là khó vô. Còn nếu mà tập mình có một thời khóa nhất định á, thì mình mệt trong giai đoạn đầu thôi. Ha, mà bắt đầu nó thành một cái điều kiện cơ thể rồi, nó biết là giờ đó nó chạy không được nữa. Tôi tưởng chạy không được nó lạnh nó anh yên rồi. Rồi tới giờ đó là phải tự tưởng lúc đó nó im mà nó vô pháp. Ha, nhưng mà phải cố gắng có nhiều cái tuần tháng hai tháng thì tự động tới giờ đó nó vô pháp, tới giờ đó nó vô pháp vậy đó. Mà lúc đó mình vô rất là dễ. Ha, thành ra cái giờ pháp định là nó được cái lợi đó. Sau này mới gì tôi thiền định nó thấy cái đỡ là quan trọng. Cái người nào mà tu nhập định được luôn luôn phải có cái thời khóa quyết định không sai sót. Tức là không có bỏ ha. Lâu dần thuần thục từ từ thôi, lâu á, lâu dần được. Không niệm cũng tự niệm, sau này quen rồi thì tự niệm ha. Thì cái này thường thường quý vị tập hoài thì tự nhiên có chứ, phải không? Nhiều bữa mà nhiều khi mình ngồi như mọi tâm mình niệm bao giờ niệm Phật qua niệm chú tự nhiên nó tuôn ra niệm tâm đó. Để, ủa sao mình nói như cái tâm mình không làm gì tự nhiên niệm lúc này nè. Nhưng mà cái đó là dở lắm, tại thường thường mình niệm mình phải control, nó niệm nó thành nó tập quán thôi. Tự nhiên là như mình nó sẽ thành ra cái đó, thành nó quen là mình sẽ niệm trong tâm mình. Nhưng mà có cái hay nhất á, sao mình tập làm sao để mình control nó được là tốt. Còn nếu không thì cái lực niệm nó nhiều quá tự động nó thành cái đó. Nó thành ra cái tiếng niệm. Nhưng mà cái tiếng niệm đó cái tâm mình không kiểm soát được. Thấy không? Nhưng mà đối với cái này thiền định cái gì mà không kiểm soát được. Mặc dù cái đó là thiện đi nữa vẫn là không là cái hay. Hiểu không? Thành ra trong đổi nói đúng là mình hoài rồi không niệm cũng tự niệm, lúc đó là mình niệm Phật hoài, lúc đó tâm mình lúc nào cũng niệm, tâm mình lúc nào cũng niệm. Sau đó nhớ số hay không đều được, thì giai đoạn đầu cái số nó chỉ phương tiện thôi, sau này là bỏ. Nếu mới sơ tâm, nếu là mới đầu tiên á, cái tâm đầu tiên á đã đòi chuyên kháng khỏi thọ đầu, tức là đã đòi cũng như là nãy quán công án này kia đó ha, cái là quán thôi như à, có Phật tánh không, không này kia là ví dụ gì đó, cùng không trước tướng, tức là giờ tập ai gặp cái gì cũng không khe, là có gì không để ý thì coi chừng, thấy không? Thêm học viên dung tự tại là thêm à, ngoài cái vấn đề đó rồi còn mình học thêm cái này cái kia nữa cho đầy đủ, thấy không? Nên tự là nó bỏ thì giờ làm vụ khác á, điều là tính không sâu, hành không đủ. Cái người pháp môn rồi đó là họ đi pháp môn đó dứt khoát, họ không có không đi pháp môn khác nữa, thấy không? Và trong pháp môn đó là họ tính hoàn toàn trong pháp môn đó, và họ hành như là miên mật trong cái đó, để làm sao trong đó lục độ, trong đó tướng lục độ nó xảy ra thôi. Phải biết cho dù có giảng được thập nhị phần giáo à, tức là giảng được tất cả kinh điển của Phật đại thừa đó, đại thừa thì có chia là 12 phần giáo à, nguyên thủy thì chia là 9 phần giáo, cái này thì dạy trong Phật Pháp Tăng, trong Phật học căn bản rồi, thấy không? À, nói được thiên bắc thiên thất bắc chuyển ngữ, tức là 1700 chuyển ngữ. Ngày 700 chuyển ngữ không biết là cái gì, chắc là cái gì không biết, đại khái cũng như là đủ cách nói chuyện đó, thấy không? Đủ cái cách, cũng chỉ là chuyện bên bờ sinh tử à, cái đó nó không có ích lợi gì hết trơn. Thế cho nói là mở miệng có nói năng đều là vọng tưởng hết á, cái trong chân tâm mình không có tướng đó, mình nói năng tức là mình chấp vào cái nào á, một mặt nào để mình nói thôi, thành nó không có duyên. Nhớ thành ra mình mở miệng nói năng là khi nào chúng sanh động thì mình mở miệng nói năng để theo cái phương tiện để mình độ, giống như Đức Phật thôi à, thì đúng à, tại vì là theo chúng sanh mà gỡ vậy thôi à, còn mà mình chủ động mình tác ý mình nói ra thì nó đều là chắc hết à, còn cái này là có chúng sanh đang bế tắc vì từ bi tâm dùng phương tiện pháp thì ok, thành ra kinh điển Phật nói chuyện là lý do là Phật dùng cái phương tiện pháp chứ lúc đầu Phật đắc đạo thì Phật thích Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm là Phật hiện tướng không à, hiện ra cảnh tướng vậy nè, hiện cảnh này cảnh kia, người chúng sanh nhìn như đó tự nhiên hiểu. Phật nói chuyện đến lúc mạng chung quyết chẳng dùng được trân trọng à, thì giờ mình chết cũng không có xài được. Thì đây là à, khai thị niệm Phật khắp môn của Tổ Trí Húc à, sở học về thiền giáo luật của ngài sau này chỉ quy tịnh độ à, thì biết là Tổ Trí Húc á, là tham khảo rất là nhiều. Đầu tiên là ngài học duy thức, sau đó ngài học thiền, sau đó thì nghiên cứu về thiên thai à, và lúc đó này chủ trương là hoằng luật, thấy không? Thành tất cả những cái này đều theo ngài cuối cùng là điều ngày về quy hướng về tịnh độ hết. Thành ra pháp môn tịnh độ nó nhiếp tất cả bát giáo nằm hết trong này. Cho nhiều khi cô học ít thì cô nghĩ là ủa sao ông thầy này không chịu nói giảng tại Phật không về tu niệm Phật, nó cứ tội nghiệp không cứ coi chừng, thấy không? À, người ta tu tại vì cô hiểu rồi đó, thì cái nào nó cũng vô niệm Phật, cái nào cũng là cái tâm mình đang niệm Phật hết đó, thấy không? Cái là cái tâm mà có chịu đi khỏi cõi cực lạc, mình đồng ý thật thân cõi cực lạc, tức là người đó hành không còn niệm Phật thôi. Niệm Phật để làm cái gì? Cũng cầu về đó thôi, thấy không? Thì sau này điều chỉ quy tịnh độ à, thành ra cái pháp môn thiền giáo luật đó đều chỉ quy tịnh độ hết á. Nếu mà cái tâm mình là tị độ thì nó thành tịnh độ, thấy không? Còn cái tâm mình nó ví dụ như mình tu thiền để ngộ tâm thì nó không phải là tịnh độ, nó gọi là tịnh, nó gọi là cái pháp thiền à, thì nó nói cái quan niệm là tịnh độ này là do tâm tịnh chứ không phải là tịnh độ là một cõi. Một số tông đồ tịnh độ à, bây giờ nói về riêng về cái pháp môn tịnh độ tức là niệm Phật cầu vãng sanh á, thì cho Ngẫu Ích đại sư là kế thừa của tổ Chu Hoàng. Ngẫu Ích đại sư là tổ thứ 11, cái Chu Hoàng hình như là tổ thứ mấy, tôi mới vừa coi được ta, hình như tổ thứ 10 phải không, vừa coi nó coi tổ Chu Hoàng là tổ thứ 10 phải không. Yeah. thì ngón ít là tổ thứ mấy, ký hút là tổ thứ mấy, ký hút chắc là tổ 11. Phải cãi đây nào coi lại, thì ngón ít là tổ thứ 11 á, thì chắc tổ thứ tổ Chu Hoàng, Chu Hoàng chắc là tổ thứ 10. À, nhưng bình thường ngẫu ích tôn sùng Chu Hoàng, cái là ngẫu ích ông thích, ông thích là Chu Hoàng lắm. Thích Chu Hoàng là về cái gì? Là thiên về mặt giới luật. Tại sau này là ngẫu ích chủ trương là sở dĩ mà sau này trong các tăng chúng mà phát sanh ra những cái niềm tệ là lý do là Chư Tăng không có giữ luật. Thành ra ông chủ trương sau này là mới là hoàn luật. Và ông có nói cũng như là sau này là khi mà kia đó. À, ông có phát mấy cái nguyện đó, chẳng hạn như không làm nguyện đồng bà thượng a xà lê tùm lum hết trơn đó, trước bà trước đã học đó. À, nhưng mà trong này đó thì nói rằng là ngẫu ích ha, tôn sùng Chu Hoàng là thiên về mặt giới luật, bởi vì mấy ông tổ thấy ông nào tu cũng là giới luật rất là rõ ràng, bởi vì chữ tổ nó làm cái gì cũng đúng luật, đừng nghĩ là chữ tổ họ đắc đạo rồi họ làm không cần giới đâu, mình nghĩ là mình cái tập đó ha, thiên về mặt giới luật chẳng phải về tịnh độ. Ngẫu ích tôn sùng Chu Hoàng tại vì tịnh độ nó không phải là lập tông, nó không có cái tông, thành ra mỗi người phát huy tịnh độ là theo cái lối hiểu biết của mình, hiểu không? Thành ra trong này á là ngày quýt này là tôn sùng Chú Hoàng á, là không phải về mặt giới luật mà chỉ là nói về mặt giới luật thôi, chứ không phải là vì cái đặc biệt về cái tịnh độ của ngài Chú Hoàng. Còn vấn đề cho tịnh độ nhiếp hết thải Phật giáo, dùng kinh A Di Đà làm trọng tam giáo điển, coi trọng pháp thì danh ha, cùng chủ trương thiền tịnh hợp nhất, những điều này chỉ là nhất trí với Châu Hoàng mà thôi nha. Và Châu Hoàng cũng cho là cái kinh A Di Đà là kinh chánh ha, tịnh độ là nhiếp hết tất cả các môn khác, nhiếp hết tất cả căn cơ, nhiếp hết tất cả các môn khác ha. Và trong cái kinh A Di Đà này thì nó dạy là niệm danh hiệu Phật, thì bởi vì khi mà lấy cái kinh A Di Đà làm trọng tâm thì tức là lấy cái pháp niệm danh hiệu trì danh á, tức là niệm danh hiệu làm trọng tâm, trì á có nghĩa là giữ danh hiệu trong tâm của mình không có mất, hay gọi là trì. Còn niệm tức là chỉ có mở miệng ra niệm thôi, nhưng mà có thể danh hiệu nó không có nằm trong tâm của mình, nên thường thường ta dùng chữ trì niệm, tức là phải biết là luôn luôn. Thành ra có phạm trì danh cùng chủ trương thiền tịnh hợp nhất, những điều này chỉ là nhất trí với Chư Hoàng thôi, đa số cái tịnh tổ tịnh thì chủ trương là thiền tịnh thôi. Những điều được ngài cho là yếu điểm của tịnh độ đều thu gọn trong tịnh độ thập yếu, thành có viết một cái quyển tên là tịnh độ thập yếu. Trong bộ này hoàn toàn không có trước tác của Chư Hoàng, tức là sau khi mấy ông người ta mấy cái học giả họ đọc là trong tịnh độ thập yếu á, thì cái tư tưởng đó nó không có dính với như tư tưởng của Chư Hoàng, mà đặc biệt coi trọng giảng sanh luận của Truyền Đăng tức là nhưng mà có những tư tưởng trong cái giảng sanh luận của ngài Truyền Đăng và Tây Phương Hợp Luận của Diên Hoằng Đạo tư tưởng tịnh độ của ngài trải qua nhiều thời kỳ. 22 tuổi thì ngài có tang cha nghe kinh Địa Tạng Bổn Nguyện mà phát tâm niệm Phật, mấy tổ mà hay là có cái nhân duyên nào đó là tự nhiên họ khởi cái tâm tu liền đó. Thường thường thành ra quý vị muốn tu quý vị phải phát nguyện, thì đó có nhiều khi đời kiếp như sau này sanh ra những đời kiếp khác cứ quên thì có những cái nguyện mình nó nhắc lại tình cờ, hay làm cái gì đụng cái nguyện mình á, như mình tự nhiên như ngày đó ngày xưa là ngày Tha Nho, ngày đã kích Phật mà, thấy không? Nhưng mà ví dụ có nhân duyên nào đó như cha thấy như mất thấy vô thường đọc kinh Địa Tạng lên là tự nhiên cái tâm tự nhiên hướng về Bồ Tát Đạo liền, giống như là đó là kết hợp với tư tưởng báo ân cha mẹ của Nho Gia mà niệm Phật, chỉ đơn thuần trì danh. 28 tuổi thì tan mẹ thì bế quan dùng công phu tham thiền cầu sinh tịnh độ. Thì lúc đó là thấy cha chết rồi mẹ chết, thấy đời là vô thường, thì lúc đó là ngày gia ngày nỗ lực để ngày cầu sinh tịnh độ. Lúc đó ngày tức nói ngày nói rằng thiền giả muốn sanh Tây Phương bất tắc đổi thành niệm Phật. Đây nè, cái này cô này là câu mở câu hỏi đó. Chỉ đủ tín nguyện tham thiền tức hành tịnh độ nè, thì ông lão nói là không cần niệm Phật, quý vị tu cái gì có niềm tin, thấy không, và cái nguyện Đức Phật sẽ rước mình đi dần bằng cái đó. công đức đó, cái trì chú cũng được, nó có công đức, thấy không? Hay là tham thiền cũng được, tức là tham thiền tức là tâm trụ vô ông đổng, thì tức thành tịnh độ. Chỉ có cái tính cái nguyện có không vậy thôi, tính trong pháp môn đó và có nguyện nhãn sanh, và biết rằng là trong 48 lời nguyện Đức Phật thì Đức Phật có cái nguyện rước, nguyện rước bằng công đức, thì pháp môn nó thành pháp môn tịnh độ, thấy không? Chứ không phải là trì danh, thấy không? Nắm cho vững cái đang cái vấn đề đó. Còn nếu không vững, mình nào lập 48 lời nguyện Đức Phật ra coi lại. Tại vì mình đi giảng sanh đây là nhờ cái lực của Phật tiếp dẫn, 48 lời nguyện có nói cách tiếp dẫn của Đức Phật. Nha. Ha. 30 đến 40 tuổi ngày Sớ Thích Luật Bộ kết đàn sám nguyện. Thì lúc đó thì ngài mới làm cái đàn là bái sám. Thấy không? Lấy chủ trương là sinh hoằng luật phạm, tức là sinh thì sinh lúc là sống á, thì về hoằng hoằng luật phạm, tức là cái là phạm vi phạm trù á, tức là chuyên môn về hoằng luật, nghe không? Tử quy an dưỡng, chết thì hướng về an dưỡng. Thành ra cái người mà hoằng luật họ ăn đi được, thấy không? Hoằng luật đó riêng ở trên là nó tham thiền, thấy không? Ở đây hoằng luật vẫn đi được, miễn làm sao có cái tin và có phát nguyện và biết rằng cái nguyện của Đức Phật có cái nguyện đó của mình, rước mình bằng cái đó mà làm lời thề, tức là có cái lời đó, lấy cái nguyện đó. Trong 10 năm sau đó, ngài thường sớ giải và chú thích kinh luận, dung thông tính tướng giáo lý các tông. Năm 49 trước tác Di Đại Yếu Giải. Di Đại Yếu Giải thì sau này Bồ Tát Trợ Nhuận ở Việt Nam có dịch trời rồi, theo thời viện có, thì mới thành hệ tư tưởng tịnh độ sau cùng. A Di Đà Kinh là chủ yếu của tịnh độ Tam Kinh, nên trước tác chủ yếu của ngài về giáo lý tịnh độ cũng chính là kinh A Di Đà Yếu Giải. Bộ này dựa theo phương thức ngũ trùng quyền nghĩa của Thiên Thai Tông. Thuyết minh kinh này, ngài lấy người năng thuyết sở thuyết làm danh. Tức năng thuyết tức là Đức Phật thuyết, thấy không? Sở thuyết tức là gì đó, trong đó có ngài Cá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên gì đó làm danh. Phật thuyết A Di Đà Kinh đó, lấy thật tướng làm thể, tính nguyện tỳ danh làm tông, tức là ngũ trùng quyền nghĩa theo Thiên Tông nó đặt ra như vậy, tức là trong đó nó giảng theo danh thể tông dụng giáo tướng, giảng sinh bất thối làm dụng, đại thừa Bồ Tát tạng vô vấn tự thuyết làm giáo tướng. Thì chừng nào giảng với cái kinh A Di Đà này sẽ nhắc cái lối của cái Thiên Thai, Thái Thiên Thai hãy nói, họ nói tới kinh thì họ lấy năm cái này họ làm cái cơ thể, gọi là danh thể tông dụng giáo giáo tướng. Lại dùng kinh A Di Đà tổng nhiếp Phật giáo, tức là nói là A Di Đà giống như tổ dân thê có nói đó, là bao gồm cả bát giáo, dùng tính hạnh nguyện nhiếp trọn tông chỉ toàn bộ kinh A Di Đà. Tức là trong kinh Di Đà đó phải phân tích ra cái tính chỗ nào, cái hạnh chỗ nào, cái nguyện chỗ nào, trong đó là toàn bộ kinh Di Đà nó chỉ có bao nhiêu thôi. Yếu giải chia nội dung tính thành, thứ nhất tính tự ha, tức là tin cái khả năng của mình đó. Tự là tự mình đó. Ha. Nhất niệm hồi tâm quyết định đắc giảng sinh, tự tâm bổn cụ cực lạc, tức là tự tâm mình vốn là cõi Phật. Bây giờ mình quay trở lại tâm mình, tức là mình niệm Phật, tức là niệm ngay trong cái tâm của mình, thì nhất định sẽ được vãng sanh. Tính tha tức là tin vào có Đức Phật ở ngoài. Di Đà quyết vô hư nguyện, tức là có Đức Phật A Di Đà phát nguyện như vậy, mà nguyện đó là thật chứ không phải là như hư không. Thích Ca Tập Lục Phương Chư Phật quyết vô cuốn ngữ, cuốn là gió láo á, thấy không? Tức là Phật Thích Ca và mười phương chư Phật lúc thuyết cho A Di Đà có sáu phương Phật đứng lên là tuyên thuyết rằng là dùng tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp cả tam phương thập phương thế giới mà phát lời nói chân thật rằng là chúng sanh đại khái vậy đó, thì mấy chư Phật mười phương là không nói láo. Thành ra cái niệm đó là cuối cùng nó đúng như vậy. Tính nhân đó là cái nhân cái gốc á, nguồn nguyên nhân á, tức là làm cái gì cũng có cái nhân cái quả. Thì nhân mà tập kinh A Di Đà, hay là nhân mà niệm danh hiệu Phật, hay là nhân mà niệm danh hiệu của sáu phương Phật,
à, thì là cái nhân để mà giảng sanh cực lạc. Cũng nói là bây giờ niệm à, đang niệm, đã niệm, sẽ niệm thì đều được giảng sanh cõi Phật cực lạc. Thành ra cái nhân đó là cái nhân, nhân niệm Phật là tán loạn xưng danh à, do giai di Phật chủng à, do di Phật chủng đều là cái Phật chủng hết mà mình à, nhất tâm bất loạn, ninh bất giảng sanh à, tán loạn xưng danh còn là Phật chủng, thấy không? Tán loạn xưng danh mà cũng là Phật chủng rồi à, thì nhất tâm bất loạn sao chẳng được giảng sanh. Tính nhân tức là cái nhân niệm Phật đó à, thì nó được cái gì? Tính quả à, tính quả là tịnh độ chư thiện, thiện nhân giai niệm Phật tắc sanh. Tức là trong không phải trong đời hàng ngày Chí Húc đâu mà có người niệm Phật sanh đâu, mình đó là không có biết bao nhiêu người đã niệm Phật đã được giảng sanh rồi, nó có cái quả đó rồi đó. Thì cái quả này đó chỉ có chỉ cần niệm là sanh, niệm là sanh. Thành ra trong này nó nói rằng là như ảnh tùy hình quyết vô hư khí, cái ảnh đó, hình mình đi đâu có cái bóng đó ha, hình mình đi đâu không, thì cái chuyện mà hình với bóng đi luôn đi chung ra thì quyết là không có nói không có sai. Thì ông nói là các bậc thượng nhân đều do niệm Phật được sanh tịnh độ, thấy không? Tức là nhiều người được sanh tịnh độ rồi, chứ không phải là cái này mà ông nói ra mà không có người đâu. Tức là tin vào cái quả người ta niệm đáng sanh à, như ảnh tùy hình quyết không sai khác. Tính sự, tính sự là thật hữu cực lạc quốc độ bất đồng rang sinh ngụ ngôn. Tức là có cực lạc là có thật, chẳng như giống như là cái chuyện của ông Trang Tử nằm mơ thấy mình quá bướm. Trang Tử nằm mơ quá bướm, thức dậy không biết mình là bướm hay là bướm, bướm nằm mơ hiện là mình, thấy không? Trang Tử có thời gian nằm mơ thấy mình còn bướm, bướm rồi ông thức dậy ông mới nghĩ rằng lúc mà mình ngủ ở đây mình nằm mơ thấy con bướm, hay là con bướm đang ngủ ha, rồi nó thấy là mình hiện giờ. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không có thật, nhưng mà đây là tính sự là cõi cực lạc có thật, thế giới cực lạc có thật, chúng sanh cõi cực lạc có thật, cái cây phát ra tiếng pháp là có thật. Rồi tính vào cái sự tính lý Tây Phương Y Chánh, Y Chánh tức là chánh báo và y báo ở cõi Tây Phương, bất xuất hiện tiền nhất niệm tâm ngoại, không ngoài y chánh báo và y báo nơi cõi Tây Phương, không ngoài một niệm tâm hiện tiền à, nó cũng do tâm mình nó phát sanh thôi. Tại vì khi tâm mình mà niệm nó là nó bao nhiếp hết cái công đức của Đức Phật à, bao nhiếp hết cái bản tâm của mình à, bao nhiếp hết toàn bộ tất cả những cái nguyện của chư Phật. Nội dung của nguyện là yếm ly ta bà hân cầu cực lạc, thì cái nguyện chánh con kia đó rồi. Thành ra trong cái gì tập đó, tập về cái thành nhà sanh danh cực lạc á, thì cho con cái là phải chán ghét cảnh khỏi ta bà, cái đó phải luyện nha, và tâm luôn luôn khao khát khỏi cực lạc. Nếu mà không bỏ khỏi cái ta bà đó thì khi mình sanh trở lại đó, khỏi ta bà là khỏi này nè, mình mà không biết khoát, mình thấy khỏi này nó có nhiều cái khổ, nhiều cái chán nản, nhiều cái bất như ý, nhiều cái giả tạo, nhiều cái lường gạt, thì mình sẽ quay trở lại. Thì do đó nội dung của đi bên kia cái nguyện là làm sao là mình nguyện là mình yếm ly cõi ta bà và mong cầu về cõi cực lạc. Nội dung của hành là hành này lấy kinh A Di Đà làm chánh, thành ra nó là chấp trì danh hiệu. Chấp tức là giữ, trì tức là giữ chặt cái danh hiệu, thấy không? Trì tức là luôn là giữ trong người mình á, nhất tâm bất loạn. À, tập làm sao mà thường thức nhất tâm bất loạn chứ đừng để cho tán loạn. Lục tự trì danh, niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm niệm hân yếm cụ túc ha, niệm niệm điều đủ xả cầu. Hân là vui vẻ ha, có cái có niệm niệm có cái hân tức là hân cầu cõi cực lạc, yếm tức là yếm ly cõi ta bà cho phải đầy đủ. Tức là một cái niệm của mình nó có hai cái tâm một lượt, một cái tâm là dẹp cõi cực lạc qua bên, thân rồi đầy đủ, hay có hai cái tâm đó. Tính quyết nguyện thiết, tính thì nghĩa là quyết định, quyết định là có cái tính tâm, và nguyện thì thật là tha thiết. À, do thử tụ năng lịch cũ phẩm sinh, do cái điều đó đó thì có thể thành tựu cái năng sanh lên cái trong cái cũ phẩm, trải qua cái cũ phẩm sanh ra. Cái cũ phẩm nhân sanh á, tức là trong cõi cực lạc nó có cũng như là bảy tầng mình sanh á, ví dụ như là sanh đầu riêng là sanh vô trong cái ba sen, rồi sanh từ từ vậy đó à, tịnh tứ chủng độ, là thanh tịnh bốn độ. Thì ở cái trong này nó có nói thôi, nó nói cô ráng nghiên cứu. Bữa nay đây mình nói sơ cái bài này, chánh của nó là nó giảng về kinh Bát Lợi Nhân Giác, nhưng mà tại vì cái này đang nói về cái A Di Đà thì mình nói nhắc sơ, thì nào đầu giảng vào kinh A Di Đà mình nói kỹ cái này. Ngài chủ trương tức dĩ chấp trì danh hiệu di chánh hạnh, bất tắc chánh thiệp tham cứu. Tức là tức dĩ là dùng sự chấp trì danh hiệu làm chánh hạnh. Tức là tại vì ngài chủ là kinh A Di Đà làm chánh, nên trong này lấy cái trì danh hiệu làm chánh hạnh, còn cái gì khác cái này thì nó là tạp. Ha, tức là lấy trì danh làm chánh, bất tắc không cần phải thêm, chánh là thêm á. Thiệp tức là dính vào cái sự tham cứu thọ đầu á, hiểu không? Thiệp là can thiệp á. Rồi ngài chủ trương là tham thiền tất bất khả vô tịnh độ, tức là cái người mà tu dịch thiền đó thì ắt bất khả là không thể vô, là không có tịnh độ. Cái người tham thiền đó, mà không có tịnh độ thì chết, mà không đắc thiền không biết đi đâu. Thành ra nó nói là cần tham thiền coi vậy chứ rất là cần tịnh độ, bởi vì có tịnh độ rồi mà chết mà cái năng lực tham thiền chưa thành đó, vẫn còn sanh được khỏi Phật đâu. Tịnh độ, người tu tịnh độ á thì tất bất khả giác thiền cơ. Người tu tịnh độ thì ác, tất là ác, bất là không, khả không cần, không khỏi, không không có thể, không thể. Giác tức là tiếp xúc với cái thiền, tức là không cần. Nên ngài chuyên trọng hoằng pháp trì danh. Ngài lại phân trì danh thành sự trì và lý trì. Ngài nói sự trì là tinh có Tây Phương, sự tức là sự vật á, nên tinh có cảnh Đức A Di Đà chưa đạt được tâm này làm Phật, chứ là không cần. Tại vì lý thuộc về tâm, thì lúc này chỉ cần có tinh là có Đức A Di Đà thôi, chứ không cần được nghĩ đến tâm này làm Phật. Tâm này như mệt lắm, tâm này tức Phật nhưng quyết chí cầu sanh, đó là sự trì. Cái lượng đừng có nhớ đến cái lý, cái tâm mình cái gì hết trơn á, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Làm sao cũng như tập, như mình trì là trì, cũng như là bây giờ mình nhớ tưởng người mẹ mình vậy đó. Lý trì tức là bây giờ nói về tu bằng tâm thì là tin Tây Phương A Di Đà, tức là tin cái tâm của mình vốn là cõi cực lạc, nơi tâm ta sẵn đủ, tức là nơi tâm ta là vốn gọi là cõi cực lạc, tức là Đức A Di Đà do tâm ta tạo thành, tức dùng hồng danh sở tạo sở cụ của tự tâm làm cảnh buộc tâm. Lý trì tức là tất cả đều quy vô tâm hết, A Di Đà là tự tâm phát sanh, tịnh độ là tâm tịnh thì nó có Phật tịnh, thì đây là lý trì. Nhưng mà cái lối tu của ngài đó thì chỉ cần là sự trì, nhưng mà đi lên cao rồi từ từ là nó sẽ vô được cái lý trì này. Lý trì tức nghĩa, tức giáo nghĩa duy tâm tịnh độ, đây là cái bên thuộc niệm thiền. Do đó niệm Phật theo ngài có hai nghĩa rộng hẹp. Nghĩa hẹp chuyên chỉ trì danh, tức là tu bằng sự. Nghĩa rộng tức nhằm hàm nhiếp hết mọi pháp. Thì hết giờ rồi. Thôi. Thì sao này mình dẫn tiếp. Và niệm Phật. Thôi hứa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.
Nói là cái nói từ từ thì nó sẽ không bị vượt qua. Rồi niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Ngài Trí Húc á là vị tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông,
thì ngài viết sách Tịnh Độ trong cuộc đời ngài nói rất là nhiều. Thì kỳ trước á thì mình cũng nói sơ sơ về cái một cái bài mà ngài khai thị về cái pháp niệm Phật thì nói cũng gần nhất rồi, thì cái này còn một chút xíu thì thẳng nói nhất luôn. Thì để đi qua kinh Bát Đại Nhân Giác để biết cái tư tưởng của ngài đó là tất cả pháp môn đều quy về cái pháp môn Tịnh Độ hết, và tức là pháp môn Tịnh Độ đều nhiếp tất cả các pháp môn. Do đó dầu có đi Nguyên Thủy, đi Đại Thừa hay đi cái gì đi, nếu mà cái tâm lấy công đức đó mà hồi hướng giảng sanh về Tịnh Độ thì cuối cùng nó thành pháp môn Tịnh Độ. Thì tất cả những cái thiện pháp từ cách tu hành trong trong cái lễ phúc báo của nhân thiên đến những cái thiện pháp tu hành để đắc quả A La Hán hay là chi Phật, hay là cái thiện pháp mà phát nguyện để tu hành thành Phật, thì điều đó đều là có những công đức. Thì trong nguyện của Đức A Di Đà Phật nói rằng là chúng sanh nào sau này nếu mà phàm một tạo một cái công đức nào mà dùng công đức đó để mà phát nguyện sanh về cõi nước ta, thì khi lâm chung ta sẽ hiện thân mà rước người đó. Nếu mà ta không làm như vậy thì ta không thành tỉnh giác. Thành ra cái pháp môn niệm Tịnh Độ này không phải là chỉ có đi thuần tí về cái vấn đề niệm Phật, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới là tín đồ của Tịnh Độ tông. Mình hiểu rõ cái pháp môn Tịnh Độ rồi thì biết là làm cái gì cũng sanh ra công đức, thì có thể nương vào cái đó. Thì mình có thể chẳng hạn như mình ở ra ngoài đời mình bố thí cho người ăn mày ha, hay là mình lái xe gặp có người kia bị tai nạn mình chở đi vô bệnh viện, thì cái đó đều là công đức hết. Nhưng mà cái người mà bình thường nếu người ta chở đi mà để bình thường không có cái gì hết, thì cái quả dạng nhờ bố thí cho người ăn mày thì sau này sẽ được người ta có tiền, hay là cái quả mà cứu giúp người bệnh ở giữa đường thì sau này sẽ được sức khỏe mạnh khỏe và được người giúp đỡ, ví dụ như vậy ha. Còn nếu mà mình làm gì đó với một cái tâm để mà lấy công đức này hay mà nương vào cái nguyện của ngài để mà giảng sanh, thì lúc đó mình đang tu cái pháp môn Tịnh Độ. Do đó trong này theo quan niệm của ngài là Tịnh Độ tức là nhiếp tất cả các pháp. Thành ra cái việc tu pháp nào miễn là chỉ có cái tâm dùng công đức đó giảng sanh thì cuối cùng nó thành là pháp môn Tịnh Độ. Mà cái tâm mà dùng công đức đó giảng sanh, tức là cái tâm giảng sanh nó hằng hiện trong tâm của mình 24/24 ha. Giờ bất cứ bình thường nếu mình làm công đức thì mình hồi hướng, còn nếu không làm công đức thì tâm nhớ tưởng tới ngài, nhớ tưởng tới ngài bằng cách niệm danh hiệu của ngài, hay là mình nhớ tưởng đến cõi nước của ngài bằng cách mình quán trong 36 pháp quán, hoặc là quán cái cõi cực lạc cũng được, hay không, hay là mình quán Phật A Di Đà cũng được, hay không, quán cho nó quen vậy đó, cho nên nhớ tới cõi đó, nhớ tới ông thầy của mình, nhớ tới cái cõi nước của mình sẽ qua, thì cái đó là những cái cách để cho mình sanh qua Tịnh Độ. Nếu mà bình thường mình không có làm công đức thì mình có thể làm những cái đó. Riêng về cái sự trì tụng của A Di Đà Phật đó, thì cái lối mà mình tu theo lối quán tưởng hay là niệm Phật hay là làm công đức, thì tất cả cái lối tu đó nó là tu sự ha. Tức là đã nói là tu sự, tức là thành ra cái trì danh, tức là niệm ra danh hiệu ha. Niệm ra danh hiệu thì khi mà ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ha, và mình biết mình thấy đó là một, đây là một cái đức Phật đang ở cõi cực lạc cách đây 80 cõi ở phương Tây, thì mình tin là có một vị Phật như vậy, có một cõi nước như vậy, thì đó nó là sự trì, tức là một vị Phật ở ngoài có một cái tín niệm hướng về đức Phật đó, và có một cái nguyện của đức Phật như vậy, và mình nương vào cái nguyện đó và mình làm theo cái lời nguyện đó để mình được Phật tiếp dẫn, thì đây là toàn là sự không. Thì nếu mình trì với tính cách đó, tức là nhớ tưởng đến ngài, nhắc lại lời nguyện của ngài ha, và mong cầu là khi mình chết mà ngài đến để tiếp dẫn mình ha, và mình tha thiết mình muốn đi qua khỏi nước đó, thì tu như vậy nó gọi là tu sự ha. Thành ra có nhiều người nói niệm Phật ha, niệm Phật tức là hay là Phật là tánh giác, niệm Phật A Di Đà tức là niệm cái tánh giác
trong tâm của mình. Cái hạt Phật A Di Đà này gọi là vô lượng quang, cái tánh giác trong tâm của mình, bạn cắt nó sáng soi như là vô lượng ánh sáng đối với các pháp đều thông suốt. Thì khi họ quan niệm như vậy, tức là bây giờ Đức Phật không phải ngoài nữa, mà Đức Phật tức là tự tâm mình là Phật A Di Đà, nó có cái tâm, cái tánh nó sáng suốt chiếu soi khắp cả mười phương thế giới. Thì khi mình tu và mình quán chiếu ngược vô trong như vậy, và mình tìm cách để mình thể nhập vô cái Phật tánh chiếu soi sáng suốt như vậy, thì nó gọi là tu về lý. Thành ra có hai cách. Thì thiền thì nó sẽ tu về lý, mà tịnh độ thì tu về sự, tức là có tưởng có một Đức Phật ở ngoài, và tu có phát nguyện như vậy, và tu để làm sao để gặp được Phật A Di Đà, để nương vào ngày mà có một vị đạo sư để mình tu học, để mà cuối cùng để viên mãn được đạo quả Bồ Tát mà thành Phật. Còn tu về lý tức là cho rằng Đức Phật A Di Đà tức là cái Phật tâm của mình, mà A Di Đà tức là vô lượng, A Di Đà tức là nó gọi là vô lượng quang Phật. Vô lượng Phật là cái Phật tâm của mình, bản chất của nó là sáng suốt chiếu soi mọi pháp, không có gì bị chướng ngại. Thì giống như là kia đó, và nó gọi là A Di là vô lượng, A Di còn gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là cái Phật tánh của mình, bản chất nó thường, nó sống mãi, nó không bao giờ nó mất. Thì nếu mà thiền sư người ta nói tu A Di Đà có nghĩa là gì, không phải người ta tập, nghe không, mình hiểu là người ta nói qua trên những đề lý, nghe không. Còn mình tu của mình là mình tu, nếu mình tu mình cho Đức Phật ở ngoài mình niệm để như vậy, tức là tu cái sự. Thì hai cái tu nó đều đi được cái vấn đề cuối cùng để mà ngộ được Phật hết, ngộ được Phật tánh hết. Tại vì anh tu sự gặp được Phật A Di Đà thì A Di Đà sẽ hướng dẫn tu, sẽ từ từ sẽ ngộ được Phật tâm. Còn anh lý này tu thì nghe ở trong cái cõi này, nếu mà phước báo nhân duyên đầy đủ thì cũng có thể ngộ được Phật tâm. Mà thường thường cái tâm mình thường thường là niệm Phật hoài, thì cái tâm mình với tâm Phật từ từ nó tương ứng với nhau. Thì anh đi tư sự, nếu mà niệm Phật hoài, niệm mà với cái tâm tha thiết rủi quên mình luôn, thì từ từ thì tự tâm của họ tức là Phật A Di Đà, tức là họ không còn là họ nữa mà là họ Phật A Di Đà, họ quên mình rồi. Tức là lúc đó là trong tâm họ chỉ có cái tướng của Đức Phật A Di Đà, mà cái tướng Phật A Di Đà thì không rời cái tánh Phật A Di Đà. Tại vì Phật A Di Đà có cái tướng thế nào thì cái tánh của ngài cũng vậy thôi, thấy không? Cái này như bây giờ mình nói có Anna đó, thì ngoài cái thân của anh thì anh có cái tâm của Anna. Cái tâm Anna không phải là anh B, thấy không? Thành ra mình niệm Phật A Di Đà hòa đến mình quên mình luôn, thì lúc đó mình thể nhập cái tướng của Phật A Di Đà, thì vô thì lúc đó cái tướng Phật A Di Đà tức là cái tánh của ngài thôi. Thì lúc đó mình sẽ hiểu cái tánh Phật A Di Đà là cái gì, tức là tu sự có thể vào cái lý. Mà khi mà tu lý cũng vậy, tu lý mà khi mà vô được vô cái lý, cái lý Phật tánh sáng soi của Phật A Di Đà, thì trong cái lý đó mình sẽ thấy được vô lượng vô biên đại bi của cái tánh bản giác, và mình thấy rằng là cái bản nguyện đầu sanh là cái tự nhiên, thì tự nhiên nó đi qua cái sự, và cũng phát nguyện cũng làm như vậy. Thì tổ mới chia ra là cái trì danh, không riêng cho trì danh, tức là Nam Mô A Di Đà Phật thì có sự trì và lý trì, thì có hai cách nó đều trúng. Thấy không? Sự trì tức là tin một Phật A Di Đà ngoài, rồi mình nương vào Phật mình niệm, rồi mình lấy nguyện Đức Phật cộng với cái tính thành tha thiết của mình và của mình giáng sanh, thì mình tâm mình từ từ tương ứng với cõi cực lạc, thì mình sẽ được Phật trước thì cõi cực lạc. Hoặc là mình niệm hoài, mình từ từ mình quên mình đi và mình nhập vào cái cảnh tướng của Đức Phật A Di Đà, tâm mình với tâm Phật A Di Đà tương ứng, thì từ từ nó thành ra lý trì. Còn người mà tu về lý trì, mà khởi bằng lý trì, thì tất nhiên là họ quay vào bản tâm, họ quán sát cái tâm của họ. Khi nào để họ thấy được cái tâm của họ là bao nhiếp hết tất cả các pháp thường hiền sáng soi, thì lúc đó họ ngộ được cái tâm của họ tức là A Di Đà Phật. Thì có hai cách. Thì sau này quý cô sẽ thấy có người giảng theo lý, có người giảng theo sự. Thì thật sự trong con đường mình tu thì mình tu cái nào nó cũng được, anh sự tu hoài thì sẽ ngộ được cái lý, anh lý tu mà đạt được cái lý rồi thì cũng làm cái sự. Thì hai cái nó duyên dung, thì có người này đi trước, người kia đi sau. Thì có người thì có cái duyên gặp về thiền thì họ đi về lý, có người mà có duyên gặp về mật hay là về tịnh thì họ sẽ đi về sự.
À, đại khái nó chỉ cho gì đây, thì tổ đây thì tổ phân tích cho hai cho mình là thấu rõ tình trạng đó. Thì lý trì ở đây tổ nói tức giáo nghĩa duy tâm đức tịnh độ, do đó niệm Phật theo ngài nói có hai nghĩa rộng và hẹp. Tức là niệm Phật theo ngài nói có hai nghĩa rộng và hẹp. Tại đa số ở đây người ta cứ nghe tiếng niệm Phật là người ta cứ cho là niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ không biết là niệm Phật đó là nhớ tưởng tới Phật. Chứ như mình nhớ tưởng đến đứa con của mình thì không phải là mình nhớ tưởng, nhớ tưởng cái danh cái tên của nó, ví dụ nó tên A, hay mình nhớ tưởng cái tên nó cũng là một cách mình nhớ, hay mình nhớ tưởng cái tướng của nó cũng là một cách mình nhớ, mình nhớ tưởng cái dáng đi của nó cũng là một cách mình nhớ, hay mình nhớ tưởng cái nhà nó ở, cái sinh hoạt nó cũng là một cách mình nhớ, hay mình nhớ tưởng cách nói năng cử chỉ của nó cũng là một cách mình nhớ, hay không? Đó, thì nhớ tưởng ở đây đa số ở đây, tại vì theo các tổ là niệm Phật là dạy mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình tưởng là nhớ tưởng Phật chỉ là niệm A Di Đà Phật, cái chuyện nó không trúng. Thì không trúng, tức là nó có ngoài cái vấn đề này, Nam Mô Di Đà Phật thì mình có thể niệm bằng cõi nước Phật, bằng tướng của Phật, nhớ tưởng á, niệm là cõi nước của Phật, hay là công đức của Phật, rồi cử chỉ của Phật, rồi những tùy tùng của Phật, như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, các thanh tịnh đại chúng uống trước, thì đại khái cái đó thì nó đều là niệm Phật hết. Thì ở đây thì tổ nói rằng là có hai nghĩa rộng là hẹp. Có nghĩa là gì? Nghĩa là hẹp tức là nghĩa hẹp á, tức là nghĩa mà quan niệm bình thường của mọi người bây giờ đã biết, tức là chuyên kỳ danh, thấy không? Thì đại khái đa số giờ mình nói cái gì tôi niệm Phật đi thì trong tâm có gì chỉ có một cái nghĩa thôi, thì cái nghĩa đó là kỳ danh, thấy không? Nhưng mà giờ mình biết cái niệm đó, là nhớ tưởng Phật, thì ví dụ như nãy như thí dụ bây giờ mình nhớ tưởng nước Việt Nam đi, bây giờ nói tới Việt Nam đó, thì bây giờ có cách nào, hoặc là mình nhớ tưởng một cái vùng nào của Việt Nam thì cũng là nhớ tưởng Việt Nam, thấy không? Mình nhớ tưởng cái sinh hoạt của dân chúng Việt Nam thì cũng là nhớ tưởng cái Việt Nam, thấy không? Hay là mình nghe một bài thơ nó ngâm cái tiếng Việt Nam thì cũng là cách nhớ tưởng của nước Việt Nam, thấy không? Thành ra cái nhớ tưởng đó nó không phải là nhớ tưởng Việt Nam, tức là mà mình nhớ tưởng cái hình chữ S chữ Y thì nó cũng là một cách thôi. Thành ra trong này thì nói là niệm Phật tức là nhớ tưởng tới Phật á, thì nhưng mà đại soái người ta chỉ nói rằng là quen cái lối là hãy nói là niệm Phật thì A Di Đà Phật, thì đây nó đó là nghĩa hẹp, thấy không? Còn nghĩa rộng á, tức là hầu hết những cái gì mà đụng tới Đức Phật A Di Đà, anh đứng nếu mà niệm Phật thì đụng tới Phật đó, là có thể là niệm pháp cũng là niệm Phật, thấy không? Có niệm giới cũng là niệm Phật, nếu mà cái đó là Phật. Còn nếu là Phật A Di Đà thì cái gì đụng tới A Di Đà thì nó là niệm Phật A Di Đà, thì cô phải nắm cái tư tưởng đó. Tại vì sau này á, bắt đầu là từ tội tổ thứ ba, tổ thứ hai là tổ Thiền Đạo bắt đầu ra đó, thì tổ Thiền Đạo mới là thuần túy biến lại cái danh từ mà xưng danh hiệu Phật thành niệm Phật. Thành ra sau này là người ta chỉ tu theo lối đó thì người ta chỉ cho cái đó là kia thôi, còn tất cả những cái pháp môn khác chẳng hạn như là quán Phật thì người ta mới đổi tên, không gọi là niệm nữa mà người ta gọi là quán Phật, hiểu không? Thành nhưng mà thực sự ra hồi xưa thì cái đó vẫn là niệm, tức là thức biệt cách để mà nhớ tưởng Đức Phật, nhưng mà qua hình tướng quán tưởng. Còn ở cách niệm đây thì cũng là một cách nhớ tưởng Đức Phật mà qua hình thức xưng danh qua cái miệng, chứ không phải là miệng niệm. Tâm vẫn có niệm được, tại vì miệng niệm mà tâm cũng niệm, hiểu không? Cái tâm nguyện niệm tức là tưởng nhớ, thấy không? Còn khẩu niệm tức là xưng danh Ram, nắm cho vững cái đó để sau này mình biết là cái pháp môn Phật nó vô số, chứ không phải đơn giản cho mình nghĩ nó chỉ có một pháp môn mở miệng Nam Mô Di Đà Phật là xong, thấy không? Ngài lại bảo niệm Phật Tam Muội thì có ba loại. Bây giờ nói riêng về tôi niệm Phật Tam Muội, tôi niệm Phật Tam Muội là gì sao? Tức là niệm tức là nhớ tưởng chư Phật, mà nhớ tưởng hoài đến mức độ là tâm mình chỉ có biết tới Phật thôi, không biết cái gì ngoài Phật nữa hết. Nên là cái này vô được cái tâm muội đó, tức là tâm thường thấy Phật, tâm thường nhớ Phật, cái này kia không còn nhớ cái gì khác, như là nhập định đó. Nhập định trong đẳng cái đó thì nó có ba loại. Thứ nhất niệm tha Phật, tức là bây giờ nó có Phật, nếu mà đã tha thì có tự, thường một cái pháp nó có cái tha là có tự. Niệm tha Phật tức là ông Phật ở ngoài, tha là ở ngoài, tự là tự, Phật của mình, thấy không? Phật ở ngoài nghĩa là sao? Tức là một vị Phật A Di Đà
có thật ở phía ngoài, ha, tức là lấy quả đức trang nghiêm của Di Đà làm cảnh sở niệm. Ở đây á, thì lấy tất cả cái gì thuộc về Phật A Di Đà làm cảnh sở niệm, có thể là cõi nước của Phật, cây báo của Phật, ha, thánh chúng của Phật, ha, làm cái chỗ để mà cái tâm mình tập trung vô để mình tưởng nhớ. Niệm đây là tưởng nhớ nha, ha, có thể hoặc là niệm ngay danh hiệu của Ngài, ha, hoặc niệm danh hiệu của Ngài thì niệm hiệu Ngài cũng là tượng trưng cho Ngài, ha, hoặc là niệm tướng hảo, tức là niệm tướng hảo của Ngài cũng là cái cách niệm Phật, ha, hoặc là niệm công đức của Ngài. Tức là thường thường nhiều khi ta không học cái đó mà ta niệm qua 48 lời nguyện học thuộc lòng của nó, ta niệm tới niệm lui, ha, cái công đức của Ngài trong các nguyện, ha, đó mình niệm trong 48 lời nguyện của Ngài thì cũng là niệm Phật. Tại vì 48 lời nguyện đó là 48 nguyện của Đức A Di Đà, chứ không phải là của Phật Thích Ca, mà cũng không phải là của Phật Diệt Sư, thấy không? Đó, thì mình niệm cái đó thì tức là mình niệm Ngài, hoặc là quán chánh báo của Ngài. Tức là quán chánh báo này tức là các công đức trang nghiêm mà do phước đức của Ngài mà tụ thành cái quốc độ Cực Lạc đó, chẳng hạn như ở cây báo, chim này kia hót bằng tiếng Pháp này kia, rồi thánh chúng chư Bồ Tát này kia đâu. Ủa, chánh báo của Ngài chứ, quán chánh báo tức là quán các tướng tốt của Ngài, thấy không? Chánh là quán y báo, tức là quán thế giới của Ngài. Xin lỗi, nói lộn, nó chánh báo là nó tướng tốt của Ngài đó, thấy không? À, tức là nó thuộc về báo thân tốt đẹp của Ngài. Thường thường là cái tranh mà Phật, ông Phật A Di Đà bằng áo đỏ đó, bằng áo đỏ mà đứng đưa bàn tay vậy nè, đưa bàn tay vậy nè, dưới bàn tay này cầm cái hoa sen á, ở đây bằng ở trong mình thờ nè, thì cái đó là thường thường ta quán bằng cái đó. Bán tranh đó, cái tranh đó là hồi xưa và nhiều người quán tranh đó. Hồi xưa tôi có cái ông kia, ông tu mà ông thấy Phật A Di Đà hiện ra trước mặt luôn, cũng bằng bức tranh đó, hiện ra cái cũng có thân tướng của bức tranh Phật A Di Đà màu đỏ đó. Hồi xưa tôi qua ngoài Trung, tôi gặp thầy Đổng Minh, thầy Đổng Minh cũng xin bức tranh đó,